Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khi chúng ta đi đến chùa thì quý vị thấy thường có cái bản đi nhẹ nói nhẹ, phải không? Mỗi Phật tử phải nhớ cái đó và phải nhớ nằm lòng. Mình đi tới chùa nào cũng vậy, dù chỗ đó là chỗ thầy của mình hoặc những cái đạo tràng khác, để bước vào đạo tràng rồi đi phải nhẹ nhàng và nói cũng phải nhẹ. Nếu bao nhiêu người đây mà ai cũng nói lớn hết thì chúng ta thành cái gì, đúng không quý vị? Cho nên mọi người phải tỉnh thức, cái lăng xăng nào cái nhốt mình hết gì để cho đạo tràng được trang nghiêm. Và bài pháp hôm nay thì giảng cho quý vị nghe, đó là tựa đề là những cảnh sen cắt. Tại sao có cái tựa đề này? Sau đây cũng căn cứ nơi kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã có cái lời khen đối với người tu niệm Phật. Phật dạy người niệm Phật là hoa sen cắm trong loài người. Quý vị thấy Phật ban cho chúng ta một lời khen ngợi, mà lời khen này không phải là lời khen xuông, mà đó là lời khen chân thật của Đức Phật để mà thẳng cho những người tu theo pháp môn niệm Phật. Vậy thì những cái đó hoa sen cắm này được thể hiện ở nơi tất cả chúng ta đang sống ở ta bà này, mà mình tu theo pháp môn niệm Phật, ứng dụng lời Phật dạy, thì giữa cảnh đời ô nhiễm bởi tham, bởi sân, bởi si, thì mình có đem cái danh hiệu Phật vào tâm mình, thì ba cái món độc đó nó sẽ cạn mỏng dần, và mình bớt tham, bớt sân, bớt si. Cho nên ai tu niệm Phật càng lâu ngày, lâu năm, dài tháng, thì quý vị nhớ ba món độc này là phải mất. Còn niệm Phật nhiều, đụng kinh nhiều, mà ai đụng vô cũng gai góc không à, thì quý vị thấy mình có tiến không? Chưa tiến, phải không? Ai nói xấu mình, ai khen mình mà tâm quý vị bình thản thì quý vị có tiếng trong đạo. Còn mình tu mà ai khen thì nở lỗ mũi, còn ai chê á thì giận không thèm tu nữa. Vậy chắc chúng ta càng tu càng sao? Càng phiền não. Mà càng tu càng phiền não là chưa tiến đạo, đúng không quý vị? Càng tu những cái đó phải mất. Chẳng hạn như chúng ta thường tới chùa ủng hộ này kia, ủng hộ nhiệt tình, mà thử một ngày nọ quý vị tới chùa bị thầy trụ trì hoặc sư cô trụ trì rầy, quý vị có giận không? Nếu mà quý vị còn giận là chưa phải là hoa sen. Mà chúng ta đã niệm Phật rồi, nghe thầy mình rầy, thầy mình nhắc, mình biết mình có cái sai đó, mình không giận, mình sửa và còn cảm ơn thầy của mình nữa, thì quý vị đích thật là hoa sen giữa cõi người. Vậy ngồi đây bao nhiêu hoa sen rồi, ai còn giận không? Gần nhất là tu mà còn giận mà phải kiểm soát lại, đúng không quý vị? Nếu chúng ta lấy cái gì để làm cái thước đo thì mình lấy những cái dở, cái phiền não của tâm mình làm cái thước đo để kiểm định mình tu tiến hay không tiến. Mà Phật tử mình ít có lấy cái đó làm kiểm định lắm. Mà chúng ta tu chúng ta thường hay sao? Thưa Thầy, mỗi ngày con lại Phật 100 lại, mỗi ngày con tụng hết bộ kinh này bộ kinh kia, nhưng mà ai đụng vô cái nó biết liền là chết rồi, không quý vị? Cho nên tu nhớ phải khiêm hạ, đừng có khoe cái chỗ con phu nhiều nha. Chúng ta phải khiêm hạ bởi vì mình là người đang tu. Vì nhớ vậy, mà đang tu là còn phiền não, nó đang giảm bớt thôi. Còn quý vị đi đâu mà cũng nói mình tu nhiều, lỡ ta thử quý vị cái rồi thôi, phiền não đầy đầu đầy cổ hết là không được. Cho nên quý Phật tử lúc nào cũng phải giữ cái tâm cho nó định tĩnh, khiêm hạ, sáng suốt. Ai hỏi cái gì mình nói những cái lời nói thiệt là khiêm tốn, nói tôi đang tập tu thôi, chứ chưa có cái gì đặc biệt hết. Mình nói lời nói rất là nhẹ nhàng. Còn mình nổ, ngoài đời ta gọi là nổ phải không? Thì coi chừng, phải không quý vị? Coi chừng sao? Tham sân si nó hiện nguyên hình trong tâm. Đó quý vị, về chừng. Thì hôm nay, đây là cái hoa sen cánh của ông cư sĩ Lại Tường lên ở trong mấy điệu sen thanh do Hòa Thượng Thích Thiền Tâm phiên dịch từ Hán Văn ra Việt Văn. Đây là cái sử liệu quý của người tu niệm Phật bình thường hành trì như thế nào và lâm chung được tự tại vãng sanh ra sao, thì đây là bộ sách quý cho người tu niệm Phật. Lại Tường Lâm, người thời dân quốc ở hiện Hưng Quốc, tỉnh Giang Tây, ông bẩm tánh chất phác quê mùa, trọn đời làm nghề nông, ăn mặc đơn giản, không tham cầu danh lợi. Đến hơn 60 tuổi, đứa con trai duy nhất mãn phần, Tường Lân phải nhọc nhằn canh tác để bảo đảm sự sống cho con dâu và cháu nội. Thì đầu tiên giới thiệu cái hoàn cảnh của ông này, thì trong đây ghi là ông làm nghề nông ở dưới quê, mà cái tâm của ông á rất là tốt, chất phác quê mùa, ăn mặc thì giản dị, mà quan trọng là không tham cầu danh lợi. Đó, quý vị nhớ nha, đây là những cái căn bản đạo đức của một con người là đã có rồi. Và đặc biệt hơn nữa thì năm 60 tuổi thì đứa con trai mãn phần á, thì riêng ông phải nhọc nhằn gánh vác công việc nhà để bảo đảm cái cuộc sống trong gia đình. Quý vị thấy ở giữa cuộc đời này mà không tham cầu danh lợi là khó hay dễ? Khó phải không? Chúng ta thích người ta khen hay thích người ta chê? Chắc thích người ta khen, phải không quý vị? Mà thích khen là thích dân, phải không? Thích cái đó là nhiễm rồi danh lợi. Chẳng hạn như năm nay mình 80 mấy tuổi rồi mà ai khen quý vị trẻ như 60, quý vị mừng không? Ai cũng mừng hết, phải không? Mà sự thật thì tuổi đời đã 80 rồi mà nghe khen cái, mà khen đó là sự thật hay là ảo huyền? Nghe ảo vậy thôi, chứ thật sự mình đã gần kề cái định chết rồi mà nghe người ta khen cũng mừng, đúng không quý vị? Nó đang thường nhắc các Phật tử mình có một cái mê lầm nặng đó, là luôn luôn chấp chặt cho cái thân của mình đó, là thật, là thật, cho nên mình cứ nghĩ mình sống lâu, mình đẹp hoài, không ai dám nghĩ mình già rồi, mình gần kề cái bệnh cái chết rồi. Quý vị có dám nghĩ mình vậy không? Có thường nghĩ không? Hay ai mà nhắc tới nó sợ quá, nói mày nó quở không? Mà đó là sự thật, không quý vị? Mình tu Phật, Đức Phật nói cái thân này là sanh, già, bệnh, chết là Phật chỉ cái sự thật. Mà mình thường trốn cái sự thật, mình nghiệm lại cho sáng suốt, trốn còn có trốn được không? Vì trốn đó mà vì trốn được không? Không trốn được, phải không? Cho nên mình phải thấy rõ nó để đón nhận nó và chuẩn bị nó. Là chúng ta là người tu Phật thứ thiện. Còn tu Phật thứ thiện mà không chấp nhận sự thật là mê hay tình. Mê. Thì quý vị ngồi đây mê hay tình? Mê hay tình? Đứng trước gương soi, lấy lượt chải đầu qua, chải đầu lại, dòm tới dòm lui thấy mình cũng còn đẹp. Phải không? Là mê hay tình? Cũng còn mê đó. Phải không quý vị? Cho nên thấy rõ cái đó, càng tu một ngày qua, một tháng qua, một năm qua là biết mình tới gần cái gì rồi. Gần với cái gì? Gần tới cái bệnh chết, đúng không quý vị? Vậy ngay lúc này phải sao? Phải siêng tu hay lười biếng tu? Đã. Phải siêng tu, đúng không? Siêng tu mà chùa mở khóa tu mà không chịu đi tu, mà đi coi văn nghệ, đi đánh bài ở casino, đi coi những cái bắn pháo bông ngoài đời, là mình tỉnh chưa? Chưa tỉnh phải không? Vô ngồi niệm Phật tụng kinh tiếng rưỡi đến hang rồi, đau chân quá, tiện quá, thầy sư cô ơi, và hỏi lại, mở tivi vô ngồi coi mấy tiếng đồng hồ, quý vị có đau chân không? Có đau không? Không đau chân, phải không? Rồi á, ghiền đánh bài, thức sáng đêm đánh bài, có thấy mệt không? Không, phải không? Mà tu không được chỗ đó, tu dần tiếng hai tiếng lên thôi là được. Vậy thì quý vị thấy cái tâm tu mình yếu hay là mạnh? Còn yếu quá, phải không? Mà hiện tại yếu thì khi mà lâm chung mình bị Phật nói không? Khó lắm nghe. Bình thường á, nếu mà chúng ta học Phật mà tu Phật mà chân thật thì phải gắn sức mình trong cái niệm Phật. Để chi? Bây giờ mình là nghe cái nhân chắc thật thì tới chừng cuối đời này mới được hưởng cái quả chắc thật. Chứ không có nhân thì quý vị thấy có cái quả không? Không có quả. Nhiều người tu cứ nói thôi bây giờ tu lai rai đi, tới đó niệm 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật, Phật cũng rất khổ. Quý vị tu mà quý vị giống như là gian dối với Phật đó. Bây giờ tu lai rai nhưng mà chỉ sợ cuối đời niệm một câu Phật hiệu niệm không nổi, phải không quý vị? Cái thân nó đau nhất này, cái tâm thì nó nhớ nghĩ lung tung, nhớ tiền, nhớ con, nhớ cháu, không nhớ nổi một câu Phật hiệu. Chừng đó Phật đâu thể tiếp dẫn được, đúng không quý vị? Vậy mà quý vị bình thường sao thầy thấy lơ là quá, không có gắn sức ở nơi cái niệm Phật, ở nơi cái việc tụng kinh. Ở chùa mở tu một ngày, Phật tụng kinh một ngày, quý vị có tranh thủ đi tu chưa? Có tranh thủ hết chưa? Có chạy nhanh tới chưa? Hay còn hẹn? Chắc còn hẹn hết, phải không? Hẹn tháng này con bận rồi, hay để tháng sau con đi. Mà tháng sau đi được chưa hay bận nữa? Tháng sau nó có cái bận tiếp, không quý vị? Vậy thì những cái đó nó lôi mình đi vậy đó. Chừng nào mình mới yên tĩnh ngồi để tụng đọc hết bộ kinh, chừng nào yên tĩnh ngồi để trì danh niệm Phật hết thời Phật. Nếu mà quý vị không cương quyết thì nó cứ lôi mình qua. Cho nên quý vị phải tập, việc nhà xong, công việc thế gian ổn định, nhất định là yên tĩnh. Đó là quý vị sáng suốt ở giữa cuộc đời này. Còn chờ để hết việc thì ở cuộc đời này không thể hết việc được. Nằm thoi thóp thở không nổi, nhưng mà cái việc thế gian vẫn như sau. Cho nên ai có cái tập chờ hẹn đó thì phải dừng lại. Đừng có cái tập chờ hẹn năm nay 70 mấy, 60 mấy, 40 mấy mà cứ hẹn đến tôi. Mà vô thường nó có hẹn mình không? Chứ mà tự thấy cái chết đó nó hẹn không? Cái bệnh đây mà nó còn không hẹn. Hôm nay khỏe mạnh mà ngày mai nó cảm sốt, hoặc ngày mai đi vô bệnh viện rồi nó không hẹn. Mà cái tu mình cứ hẹn. Và đã tu mà hẹn thì mình tỉnh hết nè. Cái gì đây mình tỉnh hết nè. Còn mê quá, thấy không? Vậy bây giờ chịu tỉnh hay chịu mê? Cái gì trả lời bằng chữ này nghe. Chịu tỉnh thiệt không? Để món chùa mở khóa tu niệm Phật thì thầy tới thì kiểm tra. Còn quý vị đi niệm Phật tụng kinh đông không? Nếu mà xiên có làm tỉnh, còn làm biến là sao? Mê đó. Mê cái người đấy tới tìm chết. Rồi cái lật đật thịnh tăng ni tới tụng cho đông, Phật tử tụng cho đông. Vậy là mình quá khờ khạo, phải không? Phật dạy còn sống tu được hưởng trọn phần công đức không chịu. Đợi lang thang khắp cái cõi này rồi tới chừng tắt thở rồi mới nhờ tới cái cầu siêu dùng thì được mấy phần công đức. Khác 7 năm tụng kinh Địa Tạng hết được một phần nè. Mà Phật dạy mình có làm theo không? hay là Phật giải ở đây cứ qua đây các bạn, chắc qua tay bên kia bài nữa phải không? Và mỗi vu lan chúng ta đều tụng kinh Địa Tạng, và Phật dạy cho đó đó quý vị ít cái chú ý, ít cái chú ý là lúc sống mà tu là hưởng trọn phần công đức, còn chết rồi mà con cháu nó tu giùm mình, nó hồi hướng công đức giùm thì người mất được một phần đó. Thì cái đó mình vẫn phải làm, nhưng ý của Phật chú trọng là ở chỗ còn sống phải tu. Nếu như còn sống phải tu đâu quý vị, lo tích lũy phước đức, tích lũy công đức, giống như là quý vị để dành tiền. Mà để dành tiền rồi, khi cần đi đến nước này nước kia thì quý vị sao? Có tiền để đi, phải không? Còn bình thường không để dành, tới chừng lên đường là sao? Không có cái gì chi phí ha, thì đi được không? Bị chướng ngại nhiều, không quý vị? Thì bây giờ quý vị chịu chuẩn bị để dành công đức, hay là bây giờ cứ ham vui thì tới đó có quả, quý vị chịu nè. Bây giờ để dành hay là tới đó có quả, quý vị chịu nè. Để dành công đức, phải không? Tới chừng đó rồi mình không có làm chủ được mình đâu. Mà cái gì nó làm chủ? Thiền nghiệp nó làm chủ. Đó, nghe pháp nhiều, đọc sách nhiều, trả bài được rồi đó. Nhưng mà phải nhớ thực hành cho mình. Mình nói là một chuyện, mà tới chừng tu ưa suy nghĩ, hôm nay bận rồi, tháng sau tu, hoặc hôm nay mệt rồi, thôi để ngày mai tu, luôn luôn cái tâm làm biến, nó khởi lên ở trong lòng. Quý vị có thấy đúng không? À, sáng 4 giờ đúng ra dậy niệm Phật, mà hôm nay trời lạnh quá, trùm mền, cái nó nói thôi ngủ thêm 5 phút nữa thôi dậy. Cái chừng trùm mền là sao? Nó làm luôn tới 7-8 giờ sáng, phải không? Là qua một ngày bỏ tu rồi, đúng chưa? Hoặc là đi đâu xa về, cái đúng ra là phải có thời niệm Phật. Cái trong tâm mà anh đều biết, anh nhảy ra anh nói thôi hôm nay đi về mệt quá, để ngày mai tu ngủ, phải không? Rồi tới ngày mai cái công chuyện nó ập tới, rồi cái sao? Bỏ trôi. Cho nên quý vị nhớ là phải cảnh tỉnh từng giờ từng phút, để chúng ta sao bảo toàn năng lượng tu tập của chính đó. Nếu mà quý vị sống giữa cuộc đời này, biết nó là vô thường, là tạm bợ, ai cũng phải tới cái chỗ già bệnh chết, thì quý vị phải sáng suốt tập luyện, tích lũy công phu tu hành, tích lũy phước đức, thì quý vị mới là đệ tử chân chánh, mới là người sáng suốt ở giữa. Còn chúng ta lơ lơ là tới chừng nằm trên giường bệnh rồi, thì quý vị thấy nhiều người họ la không? Họ la, họ thấy người này rượt, người này đấm, vân vân. Hoặc là cái người sát sanh nhiều thì sao? Thấy thú vật nó đòi mạng. Nó đang giảng ở Phật, thì có gia đình đó họ kể đó, làm cái nghề giết gió thuê ở Lào Cai á, mà tới chừng cái ông này ổng sắp mất, ổng bệnh ung thư mà ổng đau, mà ổng bò, ổng la kêu như con chó sắp bị chết. Thì lúc đó cái gì nó hiện ra? Cái nghiệp ác mình tạo nó hiện, đúng không vậy? Rồi mình còn nghe ông bà mình kể là cái người giết heo trước khi chết họ kêu như heo, rồi phải để nó thao nước, để con dao thì họ mới đi được. Cái gì phải biểu hiện đó, cũng có nghiệp khác. Rồi trong Pháp Nguyễn Châu Lâm có kể đến cô đó, cổ có mái tóc dài rất là đẹp, mà cổ muốn nuôi dưỡng cái mái tóc đó, cho nên cổ nghe người ta bài, mỗi ngày phải đập mấy chục cái hột gà đó để cứu gọi đầu, để cho mái tóc đẹp, mướt, dài vân vân. Vậy mà khi cổ bỏ thân này, trước khi bỏ thân, cổ cứ nghe trên đầu cổ có tiếng gà con kêu chiếp chiếp. Trong Pháp Nguyễn Châu Lâm ghi rõ. Cho nên quý vị thấy, cuối đời mà không có tu thì ai cứu mình được? Người thân cứu mình được không? Không cứu mình được. Rồi tiền muôn bạc vạn cứu mình được không? Không cứu mình được. Quý vị có chiếc xe xịn nhất, Mercedes gì đó,
quý vị đinh cái đó xuống,
mua chuột chim dưa không chịu không? Không chịu, phải không? Chính công đức tu hành của mình sẽ cứu mình ngay trong hiện tại, lúc lâm chung và luôn cả đời sau. Vậy quý vị ham tu chưa hay còn làm biết? Ham tu chưa?
Nói ham tu.
Trong khoảng tuổi già lại gặp cảnh khổ, già nhưng mà sống trong cái cảnh nghèo khổ, ông sanh niệm nhàm chán cõi trần, hằng mong tìm đường giải thoát. Ông này ông có chút cảnh tâm đó. Như nhiều người thì quý vị thấy tới già rồi cũng còn ham vui như người đó. Họ đang thấy nghe nhiều ông cụ, họ đang có chứng kiến đó, 80 mấy tuổi rồi họ đang khuyên đó, thôi lên chánh điện niệm Phật đi. Quý vị biết ông trả lời sao không? Lên niệm Phật lại Phật cái nó quay vòng vòng, mà cái đó nó dối. Thầy biết cái đó là nó dối thôi, còn nó ngồi dưới đi tới lui không quay vòng vòng, mà kêu lên niệm Phật cái nó thân yếu quá, quỳ lên lại xuống nó quay vòng vòng. 80 mấy tuổi rồi mà còn chưa thức tỉnh để tu, rất là đáng sợ. Nhiều người già rồi mà vẫn còn á ham vui về thế gian, quý vị thấy có không? Vậy chúng ta mê hay tỉnh hả? Mê quá, mê phải không? Vậy thì bây giờ hiểu đạo rồi phải đắc tỉnh. Quý vị ngồi đây là đã có cái phước lớn á, đã có tỉnh rồi đó, thì phải ráng cho nó thường tỉnh thức, đừng có để nó mê cho bạn. Tình á là chúng sanh á thì có lúc nó tỉnh mà có lúc nó bị mê. Chẳng hạn nó đang ví dụ trong nhà nó mình á, trong nhà chúng ta mà có người mất á thì quý vị tỉnh liền. Chỉ thấy cuộc đời mạng sống mong manh, bệnh tật khổ đau, tự nhiên quý vị tu mạnh lắm, muốn thành Phật liền, muốn giảng sanh cực lạc liền, nên chùa cầu siêu ơi tha thiết, mà cứ chừng qua 49 ngày kiếm không ra, nhìn qua nhìn lại kiếm không ra, là lúc đó chúng ta bị cái tâm mê nó che phủ, phải không? Lại tiếp tục đuổi theo thế gian. Cho nên đang mong các Phật tử đã biết được Phật pháp, đã có niệm Phật, có tụng kinh, có làm điều lành đó, thì phải làm cho cái sự thức tỉnh của mình được thường hằng, đừng có bị mê mờ trở lại. Vậy quý vị dám hứa với thầy thường thức tỉnh không? Thường không? Có dám hứa không? Cái đó là cái tự cứu mình mà mình không hứa nữa thôi, phải không? Cái đó là cái để cứu mình trọn vẹn cái tâm tu, mình phải quyết liệt chứ, đừng có thở ơn. Thở ơn nguy hiểm lắm. Đường tu là phải dũng cảm, quyết liệt, dứt khoát, không có dây dưa, thì chúng ta mới thành tựu được con đường từ ta bà về thế giới cực lạc. Quý vị thấy Đức Phật Di Đà buông tay xuống, phải không? Ngài sẵn sàng tiếp dẫn chúng sanh về cõi cực lạc. Nhưng mà hỏi lại, chúng ta có chịu đưa tay để Phật tiếp dẫn không? Cái đó mới là cái quan trọng. Phật thì thương chúng sanh như mẹ thương con, mà hỏi lại tất cả chúng ta có chịu đưa tay cho Ngài kéo về Tây Phương hay không? Hay là Phật đưa tay xuống mà mình nói con còn, đứa con còn nhỏ quá, chưa muốn về cực lạc, con hẹn 3 năm sau. Chừng đó Phật làm sao? Về cực lạc luôn, bỏ mình lại. Tại do mình không có chịu đưa tay tiếp mình, cái miệng nó muốn về cực lạc mà lỡ Phật nói giờ ta rước được đi liền á, cái đó từ từ Phật ơi, là Phật chưa có chân thành cái phát nguyện. Được người giáo họ là cư sĩ lại thiền dung, thường giảng nghe về pháp môn tịnh độ. Ông được cái người cháu á thường giảng cho nghe về pháp môn tịnh độ. Ông phát tâm ăn chay trường và niệm Phật, chuyên chí cầu vãng sanh cực lạc. Nhưng vì bình thời ưa thích uống rượu để mua vui giải muộn, nên cái phần giới uống rượu tường lân còn chưa giữ được. Đó, ông đã niệm Phật rồi, rồi đã ăn chay trường rồi nhưng mà cái tập uống rượu chưa bỏ. Bởi vì bình thường chiều chiều chắc ông mua vài xì rượu uống để giải sầu, gia đình khổ mà. Cho nên bây giờ tu rồi, ăn chay rồi, nhưng mà cái giới uống rượu á, ông chưa có cái giữ được. Thì người cháu lại thiền dung tới chơi, nhiều lần khuyên giải sự lỗi lầm quả hại của nghiệp rượu. Ông tỉnh ngộ, nguyện gắng sức răn chừa. Đó, giờ ông tỉnh ngộ, ông nguyện gắng sức răn chừa. Mang sơ khi mới kiêng rượu, Tường Lâm cảm thấy thân mình tay chân ngứa ngáy khó chịu, trong người rã rời mỏi mệt. Giống như quý vị mới ăn chay chừa rồi trong bụng nó thấy sao? À, nó xót ruột quá. Thì ông này cũng vậy, ông mới bỏ rượu cái ông thấy thân á, nó rã rời hết ngứa ngáy. Mà do sự lập tâm kiên quyết nên lần lần trạng thái ấy dứt hẳn, thân thể khỏe mạnh, tâm trí thanh sáng, công phu niệm Phật càng tinh cần. Để ở đây chúng ta học được cái tâm quyết chí của ông khi mà chuyển cái nghiệp xấu thành cái nghiệp tốt. Đó. Bây giờ trước tiên quý vị thấy ông nghe pháp môn niệm Phật thì phát tâm ăn chay trường và niệm Phật. Giờ hỏi chúng ở đây, quý vị tập ăn chay được chưa? Tập được chưa? Tháng mấy ngày? Giờ thầy phân tích cho quý vị cái giá trị của việc ăn chay. Thì có đang trước lúc đi xuất gia thì năm 12 tuổi đã quy Tam Bảo rồi, nhưng mà không hiểu được cái giá trị của việc ăn chay. Cho nên quy Tam Bảo thì cũng tụng kinh niệm Phật á, nhưng mà ăn chay thì không ăn được. Bởi vì quý thầy không có giảng nè, tại sao phải ăn chay, không nên thì quý Phật tử biết tại sao chúng ta phải vâng lời Phật dạy tập ăn chay không? Là bởi vì á, nếu mà mình sát sanh, mình ăn thịt hoài thì đó là cái nhân xấu, cái nhân ác, thì nó sẽ cảm nhận cái quả là chết kiểu và bệnh tật. Quý vị có muốn mình chết kiểu bệnh tật không? Không có ai muốn, đúng không quý vị? Chẳng hạn như Tết quý vị lên chùa cũng nguyện Tam Bảo gia hộ cho gia đình con và chúng con được sống lâu khỏe mạnh. Mà chúng ta thường có lỗi thích xin Phật, nhưng mà Phật dạy thì mình không nghe. Xin Phật thì mình xin dễ lắm, mà Phật dạy cái gì thì mình ít có tìm hiểu. Cho nên mình xin Phật gia hộ cho mình được sống lâu, được khỏe mạnh. Mà Phật dạy đừng có sát sanh, tập ăn chay nha, lơ là không làm, đúng không quý vị? Đó. Chúng ta ăn chay được và còn phóng sanh nữa, đó là cái nhân lành, thì nó sẽ tạo quả lành là mạng sống lâu dài, thân thể khỏe mạnh. Quý vị có muốn được sống lâu không? Được phải không? Muốn được cái thân khỏe mạnh không? Được, ai cũng muốn hết. Thì phải gây cái nhân tương xứng là ăn chay và phóng sanh. Vậy mà sao tới lúc ăn chay coi bộ cực khổ quá, phải không? Ăn chay cái tham đấy, ăn chay cái chiều thấy nó xót ruột, không quý vị? Nhiều vị đã hứa ăn chay tháng 4 ngày rồi, nhưng mà mong cho qua 12 giờ để chi? Để xuống bếp đục nồi, phải không quý vị? Thì ăn chay đó là mình chưa có làm cho cái thói quen của mình. À, giờ nó đang hỏi quý vị nè, quý vị mà bị người ta làm văng cái nước sôi vô trong thân mình bị bỏng đó, thì quý vị thấy đau rát dữ không? Đau rát lắm, lật đật đi tới bệnh viện để chữa. Vậy mà mình đi tới quán ốc ở Việt Nam á, quý vị ăn bao nhiêu đĩa ốc rồi? Ốc bu lụa, ốc gạo lụa, ốc xào dừa, phải không? Ốc phải bỏ vô nồi nước sôi, rồi á, sôi lên chín để cho mình ăn. Quý vị thấy nó đau không? Đau lắm, phải không? Rồi khi ăn đám cưới có cái món gì mà đang nghe mà đời ta kể, lẩu cá bóng kèo. Đó, không biết bỏ vô cái lẩu này, nước sôi này kia đó, đang sôi sụp sụp vậy. Rồi quý vị có đĩa cá bóng kèo còn sống nha, đổ vô, đậy cái nắp lại, cá nhảy lụp bù lùm trong cái lẩu đó, rồi sao dần dần tan xương nát thịt ở trong cái lẩu. Thấy con cá đau không? Đau lắm chứ không có gì. À, chúng ta tụng kinh Địa Tạng á, chúng ta thường có nghe kinh nói ở địa ngục thì quỷ sứ nó bắt người tội, nó bỏ vào chảo dầu sôi, à, vậy mình làm cảnh đó mới giống địa ngục. Quý vị trả lời thì cái này nghe giống quá phải không? Quá giống. Địa ngục thì mình chưa thấy, mà mỗi lần lên bàn tiệc đem đám cưới đó, đó người quỷ bỏ người tội chảo dầu sôi, mình cũng đang bỏ con cá con thơm vô mấy cái lẩu rồi vô chảo dầu nước sôi, phải không? Rồi trong kinh diễn tả lấy cái chĩa ba đâm người tội á, xuyên qua cái thân, đúng không? Ở đây mình sao con cá lóc, quý vị lấy cái que bằng tre, cái đũa quý vị đâm từ cái miệng nó cho đến cái phần thân của nó ở dưới đuôi, rồi nướng chui ăn nước mắm được. Thì mình giống trong kinh Địa Tạng nói không? Giống quá. Không có gì. Mà mình nghe kinh Phật nói mà hiện tại mình cũng làm giống, mình không biết. Phải không? Mà đã gây cái nhân đó rồi thì chắc sau này mình bị quỷ sứ đâm gì nữa. Phải không? Cho nên Phật mới dạy mình đừng có ăn thịt chúng sanh và phải tập ăn chay. Mà chúng ta coi bộ Phật dạy mình lơ là quá đi, cứ chạy theo cái sát sanh ăn thịt là nhiều. Rồi đến đám tang, đám tang kỳ siêu cho người thân của mình qua đời đó, ông bà cha mẹ mất rồi, thì quý vị ai cũng muốn hương linh người thân của mình được sanh về cõi lành. Mà Phật dạy trong kinh Địa Tạng muốn cầu siêu là trước tiên phải sao? Cử cái sát sanh, đúng không? Tháng 7 quý vị có tụng, quý vị có biết cử cái sát sanh, à, con cháu á, còn phải cúng dường chư tăng, tạo cái việc lành ở trong Tam Bảo. Vậy mà người thân mất á, ngồi đây mấy chục người, có đám tang nào ăn chay hoàn toàn chưa? Có không?
Có,
mình đếm trên đầu ngón tay. Không quý vị, à, cho nên chúng ta mong thì mong cái tốt, mà cái nhân để được cái tốt mình phải làm. Quý vị đọc kinh Địa Tạng dạy kỹ lắm nha, cho đến cái phần gì sanh con dễ nuôi á, chủ mạng quỷ dương á, trình bày á, thì trong đó dạy rất là kỹ. Khi mà người mẹ sanh nở thì có vô số cái loài quỷ mị muốn ăn cái đứa con, cho nên á, ngài chủ mạng mới sai cái thần linh xá cạch thổ địa đó bảo hộ các mẹ đứa con. Cho nên khi mà đầy tháng thôi nôi đứa trẻ đó, thì trong kinh Địa Tạng khuyên là không nên hội tụ thân quyến trong nhà lại ăn thịt uống rượu ca sang đờn sáo. Quý vị nghe thầy nhắc, quý vị nhớ không? Mình đọc cái kinh đó, mình đọc đọc mình không có làm. Hãy sinh nhật là quý vị ăn tiệc tưng bừng, đúng không? Ăn tiệc tưng bừng mà tiệc chay hay tiệc mặn? Tiệc mặn rồi. Cho nên hôm nay ông đang giảng lại cái này, bởi vì ông này ông ăn chay trường, mà Phật dạy trong kinh văn rõ ràng mà chúng ta quá ngờ, đúng không quý vị? Đó, kinh dạy phân tích kỹ lưỡng, rồi khi đứa trẻ sanh ra phải làm cái gì, phải tránh cái gì, Phật dạy rất kỹ mà mình cũng không làm, đúng không quý vị? Vậy mình là đệ tử có hiếu hay bất hiếu với Phật? Có hiếu hay bất hiếu? Bất hiếu quá, phải không? Vậy bây giờ làm đệ tử có hiếu hay bất hiếu tiếp? Hả? Đệ tử có hiếu trước, mình vâng theo lời Phật mình làm á, thì chính quý vị được ăn, mà gia đình cũng được ăn. Đang kể cái việc sát sanh cho quý vị nghe. thì cũng trong cái pháp quyển Châu Lâm nó đang có đọc, thì có một cái gia đình đó thì sanh được một đứa con trai, ở Trung Hoa thì sanh con trai ta mừng lắm, thì gia đình nó quyết định là mở cái bữa tiệc ăn mừng rất là lớn, mời bà con dần sớm cùng dự. Thì gia đình mới quyết định là mua một cái con dê về giết làm thịt để đại đàn. Thì con dê á được cột với bếp, thì mới mướn cái người đầu bếp tới để chế biến món ăn đó. Thì trước khi chế biến món ăn thì con dê á nó quỳ xuống trước mặt cái người đồ tể 3 lần. Ông này ông thấy lạ như vậy, ông mới nói với người chủ nhà là tôi thấy con dê nó quỳ trước mặt tôi 3 lần như vậy, coi bộ nó muốn xin tha mạng, thì ông bà nên đừng giết con dê được không? Người chủ nhà họ la không đồ tể, ông nói ông mới bậy bạ, hàng xóm khách khứa đã mời rồi, giờ không giết nó làm thịt nó lấy gì đãi người ta. Thì cuối cùng ông phải nghe theo lời của người chủ nhà, giết con dê nó làm thịt. Và khi mà bỏ cái nồi đất để nấu thì ở nhà nó kêu, nói người mẹ đó bế đứa con trai ra đây nè để coi nấu thịt dê. Thì người mẹ nó bế đứa con kẹp nắp vậy, hồi xưa thì nấu cái nồi đất rồi đốt lửa dưới trái bừng bừng, thì đang bế coi giữ điểm cái nồi á nước ra và nước sôi thịt đột đột mặt xuống cái bếp lửa, mà cho vào nước sôi á bắn cả vào người hai mẹ con này, mà hai mẹ con này cả gia đình và họ hàng thân quyến và khách khứa mời tới đều nói là do nhân giết con dê để mà đãi mừng khách khứa, thì nay bị cái quả báo. Nên quý vị thấy nhân quả là không có sai, và tại vì chúng ta không có thấy rõ nhân quả cho nên mình không biết tránh cái nhân ác để làm cái điều đó. Quý vị nhớ Phật dạy ăn chay trường còn phóng sanh nữa thì được cái quả gì? Sống lâu và sao? Ít bệnh khỏe mạnh. Đã. Quý vị có muốn sống lâu khỏe mạnh thì gây. Còn quý vị mà tới nhà quý thầy đấy, quý thầy cầu nguyện cho gia đình con được bình yên khỏe mạnh mà quý vị về sát sanh thôi lu bù, ăn nhậu lưu bồ, thì quý thầy dám cầu nguyện được không? Cầu nguyện quý vị khỏe mạnh được không? Khó lắm, phải không? Mới mùng 1 Tết ghi tên cầu nguyện khỏe mạnh, mùng 3 Tết giết gà để đưa bà rồi, thì sao nguyện được khỏe mạnh được? Không quý vị? Cho nên chúng ta là đệ tử Phật, mà Phật dạy mình thích của bạn không? Vậy hôm nay phải sao? Vâng lời Phật dạy không? Hay là thích đi xin Phật? Quy nguyện Phật gia hộ là tốt, thầy không có biểu quý vị đứng nguyện. Nhưng mà nhớ, nguyện rồi thì phải gây cái nhân để được cái quả. Còn quý vị nguyện mà về quý vị cũng làm ác và quý thầy Phật cũng mất ta. Phải không? Nên đưa cái ví dụ, quý vị thường thích trộm cắp đi, quý vị năm đó quý vị thấy cái sao Thái Bạch nó chiếu, đi coi cái sao Thái Bạch chiếu, quý vị sợ quá, vì mấy con năm nay sao xấu lắm, và quý thầy quý cô cầu nguyện cho con làm ăn suôn sẻ, đừng có bị công an bắt, cảnh sát bắt. Quý thầy quý cô dám cầu nguyện không? Quý thầy dám không? Mà muốn đừng có bị cảnh sát hỏi thăm thì phải gây cái nhân gì? Đừng trộm cắp nữa. Không, Phật dạy rõ ràng hãy không có gây cái nhân xấu thì cái quả xấu. Còn mình á, nguyện với Phật cầu an đủ thứ hết, cứ gây nhân xấu thì cái an nó tới nổi không? Không tới nổi, đúng không quý vị? Cho nên quý vị học Phật phải chú ý về chỗ này. Và ở đây chúng ta phải học cái sự quyết liệt của ông Lại Tường Lâm. Ông là cái dân nghiền rượu, dân nghiền rượu mà đã nghiền rồi thì rất là khó bỏ. Nhưng mà không phải khó mà mình không bỏ được, hãy quyết tâm là bỏ được. Chẳng hạn như quý vị thấy cái người mà họ thích ăn thịt chúng sanh, thì khi ăn chay chúng ta thấy nó xót ruột, đúng không quý vị? Mà cảm thấy cái xót ruột đó không phải mình đói thiệt đâu quý vị, mà do cái thói quen mình ăn thịt ăn cá nó lâu năm rồi, nó quen rồi, cho nên cái tâm của mình, ý của mình nó cảm thấy vậy. Chẳng hạn bình thường quý vị ăn thịt chúng sanh cũng 2 tô, giờ quý vị ăn chay cũng 2 tô, làm sao nó đói được? Chỉ cái thói quen á, cái thói quen ăn thịt nó còn mạnh á, thì nó làm cho mình cảm thấy nó mới buồn sống. Thì cũng giống như ông này, ông là dân Ấn Độ, cho nên lúc mà ông mới bỏ đó, ông cảm thấy nó mệt lả người, chân tay ngứa ngáy khó chịu. Chẳng hạn giờ bên Nam mà bỏ thuốc đi, mới bỏ cảm thấy khó chịu lắm, thì cũng giống như vậy, mình mới tập ăn chay nó cũng cảm thấy xót ruột. Nhưng mà chúng ta kiên quyết thì sao? Mình sẽ bỏ được luôn. Cho nên nghiệp chuyển được, là chuyển cái thói quen được, chuyển cái thói quen xấu thành cái thói quen tốt. Nhưng quý vị phải nhớ nha, phải có cái tâm gì? Kiên quyết, đúng không? Và thiếu cái tâm đó thì sao? Không thể nào chuyển nó từ cái xấu thành cái tốt. Chẳng hạn quý vị đang chay rồi, mà sau này dù người bạn thân hoặc gia đình có khuyên mình thôi mày gấp miếng thịt ăn đi, hôm nay vui quá, thì mình phải sao? Kiên quyết. Quý vị nhớ nha, nếu mà chúng ta tập lại nữa thì chắc chắn sẽ đi vào con đường cũ. Quý vị nhớ ha, quý vị đã bỏ thuốc rồi và các ai mời lại, lâu lâu anh em gặp nhau phải làm điếu cho vui, thì mình phải sao? Nhất định kiên quyết không tập lại. Mà đa số Phật tử mình có kiên quyết không? Hả? Có người kiên quyết mà có người cũng thôi em xèo quá, phải không? Lâu lâu gặp lại anh em về nước thăm bà con hoặc đi dự tiệc tùng ta mời nên sao? Làm tới luôn, đúng không quý vị? Mà quý vị để ý nha, quý vị mà uống được một ly rồi thì nó là sao? Nó sẽ lôi mình qua ly thứ hai, đúng không quý vị? Cho nên phải nhất định không là không, không được bày nhầy. Nếu mà mình eo xèo á, mình bày nhầy mà nó đã qua được ly đầu rồi, nó sẽ làm luôn ly thứ hai, làm biết phải sai, đúng không? Đó, hoặc là mình ăn ngã mặn thì nó sẽ dần dần lôi mình trở lại. Hút thuốc cũng vậy, đã sập bỏ rồi mà đã hút lại một điếu thì nó sẽ sao? Được trở lại cái thói quen cũ, là tiếp tục cái thói quen cũ. Và đằng trước khi qua đây thì cũng có người Phật tử hả? Gửi mấy người lớn tuổi về chùa tu từng mẹ của họ niệm Phật. Mà bà cụ có lên chùa bán chay tuần cái gì, mà bà cứ kể mấy chú tiểu lên chùa chụp tìm hầm bắt. Có nghĩa là có thói quen, bây giờ ăn chay là có thói quen mới, thì cái thói quen cũ nó còn mạnh, nó cứ nhớ. Đó, kể mấy chú tiểu món vịt tiềm hầm thuốc bắc ngon lắm. Mà sau này bà về rồi mấy chú mới kể lại cho thầy nghe, chứ bình thường cũng không có kể. Rồi sáng thì không thấy bà ở đâu hết. Quý vị biết sao không? Từ chùa thầy mà ra chợ tới 4 cây số mà đường đất đỏ nè. Mà bà từ chùa đi ra chợ chỉ làm một việc thôi, uống cà phê. Vậy thì cái gì nó lôi cái thân của bà đi uống cà phê? Cái nghiệp, cái thói quen ở nhà uống cà phê, phải không? Mà không chực ra ngoài thì ăn thịt nữa, đúng không quý vị? Mà mấy chú còn kể biết bà mua đồ mặn gì vào để trong tủ lạnh của chùa đó. Và đổi cái thói quen chay, vô chùa gọi là tu 7 ngày mà cái cũ nó còn mạnh, không có làm chủ. Quý vị nhớ, mình học được cái đó rồi đó, cái thói quen ăn kiếm lúc nào nó cũng làm chủ mình. Về chùa mà cũng không nhớ mì hạt gì, dịch hạt cũng bắt, là có thói quen mà nó làm cho mình nhớ tới nó. Thì quý vị phải đổi. Mình biết được cái đó rồi thì quý vị nhớ tập niệm Phật cho thành cái sức mạnh. Quý vị nhớ vậy ha. Bởi vì nó thói quen, nó nghiệp lúc nào nó cũng làm chủ mình hết. Thì mỗi ngày quý vị lập cái thời khóa niệm Phật. Chẳng hạn như quý vị có cái sâu chuỗi này là 108, thì một ngày quý Phật tử dành cái sau khi làm xong việc nhà, mình có cái thời khóa tu của mình 9 giờ tối hoặc là 8 giờ tối vậy đó, quý vị niệm một sâu này và đã lập thời khóa rồi thì mỗi ngày không được bỏ sâu để nuôi dưỡng cái sự tu hành của mình, nó thành cái nghiệp. Mà trong pháp môn niệm Phật có làm tịnh nghiệp, có nghiệp thanh tịnh niệm Phật. Quý vị ngồi lại trì danh niệm Phật và tự trí tịnh dạy quý thầy á, quý cô làm chuỗi làm tẹo quá làm gì nè, và thượng thầy nó là tu phớt phớt, có niệm mà tu hiểu phớt phớt. Xong dạy á, ba câu Nam Mô A Di Đà Phật lần qua một hồi. Và ba câu niệm Phật này quý Phật tử phải ghi nhớ và thượng dạy là niệm niệm rõ ràng, tai lắng nghe tiếng niệm của chính mình cho rõ ràng, tâm niệm Phật, tâm mình và cái tiếng niệm Phật đó không rời lìa nhau và không có cái suy nghĩ nào chen vô hết thì mới tính lần qua một hồi. Cái là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ba câu niệm Phật và tâm và tiếng không rời lìa nhau, chỉ có danh hiệu Phật thôi, không có suy nghĩ nào chen vô hết nha, mới tính một học chuỗi. Quý vị thấy hòa thượng dạy tôi rất là chắc thật, gọi là hòa thượng tính không phải là lão, mới tính là mau học. Tới cái học chuỗi thứ hai, tới học chuỗi thứ hai nè, là tính ba câu là mau học, và tới cái câu thứ hai á, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, tới danh hiệu Phật thứ hai rồi mới dừng tới chữ Nam à, cái nó nhớ. Biết cái chìa khóa tủ mình bỏ đâu rồi, không biết cái con mình nó đi học gì chưa thì sao? Thì ông bắt là phải niệm lại Nam Mô Di Đà Phật ở cái câu thứ nhất, cái hộp đầu tính rồi đừng có bỏ nha. Cái hộp đầu là ba tiếng Phật hiệu là chắc rồi thì tính rồi là đừng có bỏ. Rồi tới cái hộp thứ hai thì đang niệm tới danh hiệu Phật của câu thứ hai á, nó nghĩ, nó nhớ nghĩ, nhớ nghĩ lạp xạp tạp loạn đó, thì phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật lại. Quý vị hiểu không? Ba câu lần ba một hộp, và tới câu thứ hai đến câu thứ ba nó có suy nghĩ chen vô thì phải niệm lại Nam Mô A Di Đà Phật của câu thứ nhất. Nắm được chưa? Quý vị thấy hòa thượng dạy tu kỹ không? Cái đó là tu rất là kỹ. Và mình thường thường sao cầm sâu chuỗi lên niệm cho lẹ cho nó mau hết. Đúng thôi vậy. Hết để làm sao? Hết để xuống nói chuyện. Không gì hết á. Mình làm nè, lẹ lắm. Cho nên nó sư ông mới rầy. Xong ấy, từ hòa thượng là trưởng lão rồi. Cho nên ngài rầy luôn tăng ni. Cho nên quý thầy, quý cô, quý Phật tử làm chuỗi nhanh quá. Làm như này. Cho nên hòa thượng đó là tu phớt phớt. Và có phải quý Phật tử thấy mình tu kiểu phớt phớt không? Phải không? Sư ông lầm chuỗi mà nó câu Phật hiệu nào mà nó có cái suy nghĩ nó chen vô là không thích. Còn nó không có chen vô, chỉ có danh hiệu Phật thôi, nó tính nó lầm. Còn mình nó có vậy, ví dụ nó có suy nghĩ cũng tính luôn. Phải không? Cho nó mau đủ số, mau hết giờ để xuống kiếm người nói chuyện. Rồi sau cái thời niệm Phật đó, thì quý vị nhớ phải phát nguyện cầu vãng sanh thế giới cực lạc. Bởi vì muốn về cõi cực lạc có ba cái điều kiện: tin sâu, nguyện thiết và hành duyên. Nó gọi là tín, nguyện và hành. Mà cái nguyện này á, sư ông cũng dạy là niệm Phật thì nó mà phát nguyện cái sâu nhất á. Mà tự nói tại sao vậy? Là tại vì mình sợ chết, sợ phát nguyện mà lỡ Phật đón đi liền á, cho nên không dám phát nguyện. Hòa thượng dạy sợ chết mà có tránh cái chết được không? Không tránh được. thì mình phải nguyện Phật tiếp dẫn, để khi bỏ thân này có ngài cùng chư Bồ Tát đến cầm phan, cầm lọng, cầm hoa sen tiếp dẫn mình vui quá mà không chịu phát nguyện, cứ đợi chết rồi với thầy với cô đứng trước bàn linh nguyện hương linh này kia giảng sanh cực lạc. Cái đó đâu phải quý vị. Mình muốn giảng sanh thì ngay hiện tại mình phải đầy đủ tính, nguyện và hạnh. Và cái nguyện đó, cái lời phát nguyện là sau mỗi lần niệm Phật, mình từ trong nội tâm phát xuất ra cái lời nguyện mong Phật tiếp dẫn mình khi bỏ thân này. Quý vị nhớ nha, phải có phát nguyện, chứ không phát nguyện là không đủ, không đủ điều kiện để giảng sanh cực lạc. Cái phát nguyện ở đây dạy nó đơn giản lắm. Đệ tử pháp danh là gì, tên gì, pháp danh gì đó, nguyện khi con mãn thân này, là cái thân này nó hoại, nó mãn rồi, thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn con sanh về cõi cực lạc. Quý vị nhớ hết không?
Dạ.
Lúc nào cũng vậy, quý vị đi phóng sanh, rồi quý vị đi xây chùa, in kinh, làm tất cả việc lành, niệm Phật tụng kinh, đều phát nguyện hồi hướng cầu sanh thế giới cực lạc. Mà lấy cái niệm Phật làm cái chánh hạnh, là cái hạnh chánh. Còn tất cả việc lành là trở, là cái hạnh phụ trợ. Mà đem tất cả công đức mình tu á, phải hồi hướng cầu sanh thế giới cực lạc thì mới đúng tu theo pháp môn tịnh độ. Vậy mấy lâu nay quý vị có thường phát nguyện cầu giảng sanh không? Hả? Người có người xong là cũng chưa nắm được pháp môn tịnh độ. Quý vị muốn mình bỏ thân này sanh về cõi Phật, hay là muốn đi trong cái luân hồi khổ, quý vị muốn chọn nào? À, cõi cực lạc, gọi là cực lạc là không có các cái khổ, chỉ hưởng những điều vui. Còn quý vị không được về cực lạc thì đi trong luân hồi, mà luân hồi bản chất là khổ, không có vui. Dù mình sanh lên cõi trời, mà cõi trời rốt cuộc hết phước cũng phải tuột xuống, đúng không quý vị? Cho nên Phật mới dạy phải về thế giới cực lạc thì mới giải thoát sanh tử và bảo đảm Phật độ chúng sanh. Có hai con đường, một bên là khổ, một bên là vui hoàn toàn, thì quý vị chọn bên nào? Hả? Chọn vui hoàn toàn. Còn cái vui cõi này là cái vui tiêu cực, mà cái thật của nó Phật là tiêu cực. Chẳng hạn quý vị được giàu có, quý vị cho là vui, đúng không? Ăn ngon mặc đẹp cho là vui, mà cái tịnh chết nó có tha người giàu không? Nó có tha không? Nó cũng tới như thường, đúng không quý vị? Còn cõi cực lạc, cái thân của mình từ hoa sen hóa xanh, nên không có cái già bệnh chết. Ở đây quý vị mà có viên kim cương bự bằng cái ly này thôi, quý vị là số 1 thế giới phải không? Già quá rồi, cất kỹ nữa, sợ cướp vô. Cõi cực lạc thì trong kinh Di Đà nói sao? Vàng bạc lưu ly pha lê sa cừu mã não á, trang kim cõi nước, làm đường đi, làm lan can, làm nhà ở, vân vân. Vậy thì sao? Cái giàu ở đây rồi cái đẹp cõi trời đâu có thể sánh bằng thế giới cực lạc nữa, đúng không quý vị? Vậy mà mình không chịu nguyện về cực lạc, cứ mong tu đời sau được giàu hơn đời này là quý rồi, phải không? Nhớ đời sau giàu mà cũng ít già bệnh chết. Cho nên đời này phải cố gắng niệm Phật về Tây Phương cực lạc khỏe nhất, an vui nhất, đúng không? Ở đây giàu cũng phải sao? Chết, bệnh và cuối cùng chết, đúng không quý vị? Vậy thì nhớ nha, về thẳng Tây Phương cực lạc thế giới, đừng có đi con đường nào khác. Vậy quý vị chịu về cực lạc không? Hay còn thích cúng chùa để được giàu? Và muốn cúng chùa mà đừng mong giàu, nó đổ cái tâm nguyện đó, nguyện về cực lạc. Và niệm Phật đừng có mong gì khác hết, nguyện về cái giới cực lạc. Tuy quý vị nguyện về cực lạc mà cái phước ở cõi này vẫn đầy đủ như thường, mà lại được vãng sanh cực lạc. Còn cũng làm cái đó, cũng tu cái đó mà không cầu vãng sanh, thì
thì chỉ được cái phước.
Cho nên quý vị phải nhớ,
về nguyện về cực lạc
mà cái phước thế gian vẫn hiện tiền,
mà lại còn được vãng sanh thành Phật. Lâu ngày sức niệm thuần thục, tuy làm việc có khi từ sáng đến tối, mà sự trì niệm của Tường Lâm vẫn không gián đoạn. Người trong thôn ấp gặp mặt ông đều niệm Phật chào gọi, ông cũng đáp A Di Đà Phật. Thì lâu ngày cái sức niệm thuần thục, có thói quen, có thúc đẩy từ sáng đến tối, luôn luôn trong công việc có câu Phật hiệu trong tâm, ai chào ông cũng đáp A Di Đà Phật. Vậy giờ quý vị tập nha, mình chưa được nhau này thì mình tập. Khi nghe điện thoại reo, câu đầu tiên phải sao? A Di Đà Phật. Tập móc niệm Phật từng trong công việc, để sau này câu Phật hiệu á nó luôn luôn sẵn ở trong tâm. Rồi quý vị đi bộ cũng sao, vừa đi vừa sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không? Rồi vô chùa, quét chùa, vừa quét vừa cũng
Nam Mô A Di Đà Phật.
Xuống bếp nấu cơm cũng sao?
Nam Mô A Di Đà Phật.
Lo niệm Phật rồi nhưng ai chửi mình cũng
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ai khen mình
cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Như vậy thì quý vị là qua xem giữa cuộc đời là thiệt rồi đó, qua xem thứ thiệt. Còn giờ không lo niệm Phật, nghe ta
nói tới cái tên đó, bà đó,
bà qua ví dụ vậy,
cái tự nhiên dừng lại lắng nghe cái tên mình đó.
Đúng không quý vị? Đi ngang nghe ta nói phong thanh cái tên mình là quý vị sao?
Lắng nghe kỹ lắm.
Cho nên mình giống như là gì? Mũ mít hay dính, hay dính về cảnh trần bên ngoài, nghe ta chê cái sao cũng dính, về ta khen sao cũng dính luôn, phải không? Luôn luôn bị cái cảnh trần bên ngoài nó làm như mình đảo điên. Giờ muốn dừng cái đảo điên đó thì một câu Phật hiệu thường niệm. Phật cho mình cái viên thuốc màu nhiệm rồi, vi diệu rồi, mà mình ít cái chữ uống quá, cho nên cứ than khổ hoài. Vậy giờ phải cố gắng nha, cố gắng uống thuốc. Uống thuốc để chữa cái tâm điên đảo, loạn tưởng, cho nó được thanh tịnh sáng suốt bằng cái câu
Nam Mô A Di Đà Phật. Quá dễ dàng,
đúng không quý vị? Mà khi niệm thì phải nhớ Hòa Thượng Yên Tịnh dạy là tâm và tiếng phải hiệp khắc với nhau. Mình tụng kinh cũng vậy, tâm và tiếng động của mình hiệp khắc với nhau. Là tai á phải nghe kỹ từng tiếng niệm Phật, từng tiếng được tụng kinh, thì cái tâm vọng tưởng á chạy nhảy lăn xa. Bây giờ cuối đời ông giảng sanh như sao? Đầu tháng 8 năm Dân Quốc thứ 18, Tường Lâm cảm bệnh, hai nhân phù thủng đi đứng khó khăn. Đó là cuối đời ông bị bệnh, có khó khăn trong lúc đi đứng. Vài giờ trước khi thọ chung, ông bảo đứa cháu nội đặt cái bàn hướng về phương Tây, dân hương cúng lễ và nói cảnh Tây phương rất đẹp, cháu hãy nhìn xem hoa sen nở thật nhiều. Là ông thấy cảnh cực lạc hiện ra trước mắt, là cái công phu đã thuần thục. Ngày hôm nay ông sẽ về thế giới cực lạc.
À, quý vị thấy không?
Ông biết trước khi lúc đi đó, đứa cháu mới nói hai chân ông bị sưng làm sao đi được. Ông mới đáp là tâm đi chứ không phải thân nó đi, cái thân này bỏ lại, mà cái tâm niệm Phật á nó dẫn mình đi theo quyền lực của Phật về cái giới cực lạc. Thì quả nhiên trời vừa xế bóng, lúc đứa cháu đang đốt hương dâng thêm, thì ông ngồi xây mặt về tay niệm Phật mà bạn sao. À, quý vị thấy ông cư sĩ này bao nhiêu tuổi? Hơn 60 tuổi rồi về già nghe biết pháp môn niệm Phật, rồi mới phát tâm ăn chay trường, mà pháp tập kiền rượu chưa bỏ được,
đám cha niệm Phật chưa bỏ được cái thói quen uống rượu, rồi về sau ông mới kiên quyết bỏ luôn cái uống rượu. Thì khi bỏ cái uống rượu rồi thì cái công phu của ông nhờ đó họ được tăng trưởng lên, tập sức niệm thuần thục, và từ sáng tới tối ông luôn luôn niệm trong cái lời gọi, lời chào ông đều A Di Đà Phật. Chúng Phật tử phải tập nha, tập cho mình có một cái sự nhớ niệm Phật cho nó thuần, và phải nhớ phát nguyện cầu vãng sanh trong mọi trường hợp, lúc nào cũng tập cho nó thật nó không thể tập. Mà cuối đời quý vị thấy ngồi xây mặt về phương Tây chánh niệm vãng sanh, ông cũng là một con người bình thường. Quý vị thấy ông này bình thường không? Ông là người như mình, lại đường lên, cũng có nghiệp xấu như mình, nghiền rượu, đúng không? Mà nhờ ở sự kiên quyết mà bỏ được cái nghiệp xấu, nghiệp ác, chuyên tâm niệm Phật tu tịnh độ, mà cuối đời quý vị thấy ngồi niệm Phật mà bạn sao? Vậy thì pháp môn niệm Phật là pháp môn bình đẳng, ai cũng có thể tu được và ai cũng có thể sanh về được nếu đầy đủ ba điều kiện: tinh sâu, nguyện hiếp và hạnh chuyên. Trong đám tang có sư Phổ Minh và cư sĩ Thiền Dung đến tham dự. Người hàng xóm nghe tin đều khen ngợi, tề tụ đông đảo, ông thọ được 70 tuổi. Nếu mà người thân của mình mà ngồi giảng sanh thì chắc không ai khóc, đúng không quý vị? Phải sao? Mình vui, đúng không quý vị? Người ta chết, ta đâu có đau đớn đâu, mình khóc. Không bị cái khổ trong cái bệnh, là gương mặt những người được vãng sanh lúc nào cũng tươi tỉnh, hồng hào, rồi có bệnh nhưng mà cũng không có đau đớn lên lên. Chừng đó đám tang đó không có kiến thức, mà còn mừng cho người thân của mình trong giờ phút cuối đời mà chánh niệm tỉnh thức, nhớ Phật niệm Phật và được sanh về cõi nước Cực Lạc. Vậy thì mong tất cả quý Phật tử đã biết được câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì mong quý vị đầy đủ tính nguyện hạnh, và đã tu rồi thì phải giữ cái thời khóa cho nó chắc. Rồi ngoài thời khóa ra, đi đứng nằm ngồi, trong tất cả những lời gọi, lời chào mọi người đều nhớ tập Nam Mô A Di Đà Phật cho nó thuần thục, cho nó mạnh, thì lâm chung cuối đời mình cũng nhớ Phật niệm Phật và được Phật tiếp dẫn sanh về cõi Cực Lạc. Vậy bài pháp đến đây xin kết thúc. Thì chúc cho quý vị hiện tiền đầy đủ tính nguyện hạnh và bỏ thân này đều được sanh nơi chính phẩm sen của thế giới Cực Lạc, không ai bị rớt ở ba ba, phải không? Một đời này thôi về Cực Lạc cho hết khổ sanh tử. Em đi xa chân 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
đời.